Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh, được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Những Vấn Đề Hôm Nay. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi và kính mời quý vị theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay với Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa. Trên đường dây thì chúng tôi có những thành viên của hội bao gồm nhà báo Triều Giang, chú Trịnh Tiến Tinh, và lát nữa đây thì chúng tôi có một vị Mạnh Thượng Quân vì lý do giao thông không được thuận tiện nên sẽ đến trễ một chút, đó là chị Kristen Quỳnh. Trước khi đi vào câu chuyện thì xin kính chào chú Trịnh Tiến Tinh cũng như là nhà báo Triều Giang và mời hai vị ngỏ lời đối với những quý thính giả đang theo dõi chương trình này. Trước hết, lady first, tại vì ngày hôm nay là ngày lễ tình yêu. Mời nhà báo Triều Giang ạ.
Dạ vâng, xin rất là vui và hân hạnh được mở đầu những lời nói mở đầu cho cái chương trình phát thanh hôm nay. Và xin kính chúc cũng như là tất cả quý vị ở ngoài kia một ngày Valentine vui, nhiều niềm hạnh phúc, đặc biệt là Nguyên Khôi trẻ và sẽ có những giây phút vui vẻ với người thân, người yêu và gia đình. Xin chào Triều Giang từ Austin, thủ phủ của Texas.
Dạ vâng, mời chú Trịnh Tiến Tinh ạ.
Vâng, trước hết thì xin chúc mừng Valentine Day tới chị Triều Giang, cũng như là chúc mừng Valentine Day là một cái ngày để tình yêu tới tất cả quý cô, quý bà, quý chị ở trong đang nghe Đài Sài Gòn 900 AM sáng hôm nay. Và xin kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài cũng như là Khôi Nguyên, cùng tất cả những quý vị đã luôn luôn yêu ái và ủng hộ cho những đồng bào nạn nhân ở tại Formosa, tại Việt Nam. Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý vị.
Tại sao chú Trịnh Tiến Tinh lại phân biệt thế, khi mà chúc mừng quý bà, quý cô mà không có quý ông? Lễ tình yêu là phải có cả hai chứ, phải không ạ?
Đấy, nhưng mà lễ đi first luôn luôn phải đặc biệt là các bà. Thường thường các bà nhận bông hồng, các ông thì phải là người tăng.
Dạ vâng.
Khôi Nguyên biết không, đó là một cái kinh nghiệm máu xương của chú Trịnh Tiến Tinh đó. Lady first là em nhà em cửa hết và
an toàn là trên hết. Dạ vâng, thưa nhà báo Triều Giang cũng như thưa chú Trịnh Tiến Tinh, thì liên quan đến những cái chương trình của Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa thì trong những chương trình trước chúng ta cũng đã có nói. Tuy nhiên, đối với một số quý thính giả khi nghe chương trình này, đặc biệt là lần đầu tiên nghe về Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa, thì chắc là phải mời nhà báo Triều Giang giới thiệu đôi nét về quá trình thành lập hội cũng như mục tiêu mà hội đề ra như thế nào, thưa nhà báo Triều Giang.
Dạ vâng, thưa, cảm ơn Nguyên Khôi đã hỏi câu hỏi này. Thì quý vị cũng biết vào tháng 4 năm 2016, cái thảm họa môi trường Formosa do công ty Giang Thép Hà Tĩnh gây nên, đó là một công ty gốc và phần lớn là người Đài Loan. Thì với những cái hàng tấn những cái chất độc hóa học họ đã tống thẳng vào trong biển và khiến cá chết, các sinh vật hại trong biển cũng bị chết và gây ra thảm họa là cả một vùng biển rộng lớn dài theo con đường coastline của con đường biển của Việt Nam là 250 cây số, cá chết nổi trắng bụng, gây ra những cái cảnh hôi thối cũng như là những cái xác chết của cá khắp nơi. Nó gây đến cái thảm họa là cả những cái con cá chết mà nổi lên là chúng ta thấy, còn những con cá chết chìm ở dưới và bao sinh vật chết đó. Nó khiến cho nông dân và những người sống trong cái ngành, xin lỗi, ngư dân và những người sống trong cái ngành làm biển đó bị ảnh hưởng toàn bộ, bởi vì thứ nhất là cá ít đi bởi vì nó chết, thứ hai là cá mà đánh về cũng không ai dám ăn bởi vì nó độc, ngộ độc, do đó mà hàng nhiều trăm ngàn người bị mất công ăn việc làm trong những cái ngành khác, ví dụ như hàng ngành du lịch, ngành làm muối, trồng nấm vân vân, nuôi cá lồng bè đều bị ảnh hưởng và coi như không còn công ăn việc làm. Và cái biển đó thì sau khi bị ô nhiễm như thế cho đến bây giờ cũng chưa được khôi phục lại, chưa có một cái biện pháp nào để cho biển trở lại bình thường. Mà nhà nước Việt Nam thì nói những câu rất là vô trách nhiệm, ví dụ nói là chúng ta dợ dòng giống Việt Nam là những người anh hùng thì biển cũng anh hùng, từ nó sẽ khôi phục lại. Thì thưa quý vị biết rằng cái biển mà bị ô nhiễm ngay ở cái vùng Louisiana, New Orleans đây, họ đã phải bỏ rất bao nhiêu tỷ để họ clean up khi mà họ bị cái dầu nó loang ra, nó tràn ra, mà đến giờ này vẫn còn bị ảnh hưởng mười mấy năm rồi. Thế mà cái chuyện mà bị ảnh hưởng về vấn đề chất độc mà nói là tự biển sẽ làm được, chắc chắn là tự biển sẽ làm được, nhưng mà cả 50 năm, 100 năm sau thì mới khôi phục, mà chưa chắc đã khôi phục được hoàn toàn. Do đó mà nó ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm ngàn người trực tiếp vào đó, và ngoài ra cả trên 1,5 triệu người của thuộc 4 tỉnh miền Trung đều bị ảnh hưởng, bởi vì cái công ăn việc làm nó bớt đi, cũng như là đời sống cá mú ăn thì bị độc trong một thời gian dài, mà cho đến bây giờ cũng chưa có ai chứng minh được rằng những con cá đó nó hoàn toàn trở lại bình thường về cái phẩm chất cũng như là cái số lượng. Do đó mà những cái cuộc lúc ban đầu thì người Việt của chúng ta ngoài này trông thấy cái cảnh khổ của người dân, thì hầu hết là một số những cái tổ chức đã đứng lên để quyên góp và giúp đồng bào trong những cơn dầu sôi lửa bọc đó. Tuy nhiên là vì cái vấn đề mà công ty Formosa sau đó đã nhận lỗi trước mọi người và nói rằng sẽ đền bù 500 triệu đồng. Nghe cái tiếng nói là 500 triệu US dollar thì nó rất lớn, mà thưa quý vị nó ảnh hưởng lên tới 1,5 triệu người, thì nếu mà chia ra đổ đồng thì mỗi người chưa tới $100. Mà họ mất hết cái phương tiện sinh sống, mất nhiều người phải bán tàu rẻ mạt đi để mà đi kiếm, để trả nợ cũng như kiếm công việc khác. Nhiều gia đình đã phải đi vào miền Nam, đi sang Campuchia, Lào vân vân, tức là họ chia cắt gia đình, đời sống rất là nhếch nhác. Và cái số tiền mà 500 triệu đó được phân chia cho tới giờ này thì có những người không được đồng nào. Có những người thì được số tiền rất tượng trưng, thí dụ một người có một chủ tàu coi như có cả 10 công nhân mà chỉ được coi như đền được hơn $1,000 thì nó không có thấm thía vào đâu cả. Do đó mà họ tạo nên một cái cảnh thôn làng nghèo khó và rất là khó khăn. Thì trước những cảnh đó thì các vị chủ chiên, các vị linh mục, đặc biệt là Đức Giám mục Nguyễn Thái Phaolô, Nguyễn Thái Hợp lúc bây giờ đã làm giám mục của địa phận Vinh, bây giờ ngài đã địa phận Vinh chia làm đôi và bây giờ ngài coi như trông coi cái địa phận Hà Tĩnh, thì khi mà người dân ở trong nước xin đi khiếu kiện bởi vì họ không được đền bù thì họ bị chặn đường, đánh đập, bỏ tù, hiện bây giờ vẫn còn có những người nằm trong tù với những bản án 20 năm, 14 năm, 10 năm, 9 năm, 7 năm, vân vân. Ngoài ra thì có một số những người khác đó, bởi vì dám đứng lên để mà đi biểu tình cũng như là phụ giúp các cha làm những cái công việc như là làm băng rôn, làm những cái biểu tình, những cuộc biểu tình đó bây giờ vẫn đã bị truy nã và vẫn trên đường trốn chạy. Họ chạy đi đâu, trong Thái Lan, Campuchia, tứ tán, có những người chạy sang cả đến Âu Châu. Như quý vị là nhớ là cách đây cũng không lâu là 39 người đã chạy sang tận Anh và đã bị chết thảm trong trước cái thùng đá đông lạnh, và số phần lớn ở trong đó là nằm đến từ những cái tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng thảm họa môi trường Formosa ảnh hưởng. Do đó mà Đức Cha đi ra ngoài Âu Châu, Hoa Kỳ để mà cầu xin mong mỏi mọi người giúp đỡ, kiện trong nước không được thì phải đưa ra quốc tế. Thì hội bây giờ anh chị em mới gặp Đức Cha, và Đức Cha khẩn khoản làm cách nào đó để giúp, để đưa vụ án ra ngoài Việt Nam. Do đó mà cái lý do đó mà hội công lý cho nạn nhân Formosa được dựng lên. Nói chung thì đó là sự yêu cầu của người dân trong nước, cũng như là các vị lãnh đạo về tinh thần tôn giáo đã đứng lên và muốn hội giúp đỡ. Do đó mà hội đã làm việc từ đầu tháng 1 năm 2017 cho đến nay, tức là cũng hơn 3 năm. Và cái công việc đầu tiên đó là hồi giúp điều tra thành lập hồ sơ. Và thưa quý vị, cái điều mà may mắn nhất mà hội đã có thể thực hiện được đó là đưa cái vụ kiện hiện tại Đài Loan vào ngày 11 tháng 6 vừa qua tại Tòa án Quốc tế của Liên Hiệp Quốc vào ngày 27 tháng 5 năm 2019 và hiện tại Hoa Kỳ tại tiểu bang New Jersey vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, tức là chúng ta hội đã giúp được 7.875 nạn nhân kiện đúng vào cái thời hạn mình có quyền kiện, bởi vì luật pháp Việt Nam nói rằng nếu mà mình bị thiệt hại đó, mình có quyền kiện nhưng chỉ có quyền trong kia có quyền kiện trong vòng 3 năm. Thành thử ra cái ngày 30 tháng 6 năm 2019 là hạn chót và hội đã giúp các nạn nhân đã đúng hạn trong cái thời kỳ đó. Thưa cô Nguyên và quý vị thính giả của đài.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Triều Giang. Trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện thì chúng tôi cũng đã có chị Christine Quỳnh là một trong những mạnh thường quân đã hỗ trợ cho hội công lý cho nạn nhân Phomosa đã đến phòng ghi âm. Thì xin kính chào chị Christine Quỳnh.
Christine Quỳnh xin kính chào quý thính giả đang theo dõi của đài Sài Gòn 900, cũng như chào Khôi Nguyên, chào nhà báo Triều Giang và chú Trịnh Tiến Tinh. Xin gửi lời chúc ngày lễ tình yêu tốt đẹp đến tất cả mọi người và không quên gửi những tình yêu và những niềm hy vọng đến cho tất cả những nạn nhân mà đã chịu thảm họa của nhà máy gang thép Formosa đã gây nên.
Dạ vâng, thưa quý vị trong ban tổ chức cũng như rằng là hội công lý cho nạn nhân Formosa, thì từ tháng 4 năm 2016 và bây giờ cũng đã gần 3 năm rồi. Và theo như chúng ta biết là khi mà kiện ở trong nước đó thì chẳng khác gì con kiến nó kiện củ khoai, tại vì chính quyền Cộng sản Việt Nam thì họ thường bưng bít hoặc là bao che cho Formosa. Nhưng mà tại sao chúng ta lại phải kiện quá nhiều tòa án như vậy? Tại vì nếu mà nói về Formosa thì công ty mẹ của nó ở Đài Loan, và cái vụ mà nó gây ô nhiễm thì ở Việt Nam, thì chúng ta chỉ kiện ở Đài Loan hoặc là ở Việt Nam thì nó tập trung đánh mạnh hơn, chứ tại sao chúng ta lại phải kiện ra nhiều tòa án như vậy, thưa quý vị?
Dạ vâng, xin chào Giang, xin nên được trả lời câu hỏi này. Anh Khôi Nguyên đưa ra một cái điều rất là chi lý, tức là thường thì tòa án người ta dùng cái chữ là thuộc, tức là cái vấn đề sự kiện mà nó xảy ra ở đâu thì trước hết là kiện ở đó. Nhưng thưa quý vị, về cái vấn đề gọi là global economy, tức là về vấn đề kinh tế toàn cầu đó, có rất nhiều những công ty lớn làm ăn ở đa quốc gia, tức là họ, thí dụ như mình nói là Bạch Đa thôi chẳng hạn, công ty ở đây thì bây giờ họ có biết bao nhiêu những cái cơ sở làm ăn ở nhiều nước trên thế giới, chứ không phải riêng ở Hoa Kỳ. Vì thế mà có những cái vụ gọi như là tranh chấp của McDonald và với một cái người nào đó ở một cái xứ nào đó. Thế nhưng mà bởi vì cái sự đa quốc gia đó mà tòa án có thể thường, và rất nhiều án lệ đã xảy ra, đó là họ cho phép cái người kiện đó, nếu họ có thể nêu ra được những cái bằng chứng là thứ nhất cái vấn đề di chuyển của họ nó khó khăn, thí dụ họ đau ốm bệnh tật, nếu mà đi xa quá thì họ không có thể hầu tòa được. Hoặc giả là nếu họ cái người mà kiện trong cái vụ kiện đó mà chứng minh được rằng đó, họ nếu mà cái vụ án này mà được kiện ở một cái nơi mà chỉ định nó sẽ không có bảo đảm được cái tính thuyết coi như là trung thực và có một cái bản án gọi như là tốt cho họ đó, mà họ chứng minh được lý do tại sao, thì tòa án cho phép họ đến coi như là nhận một cái nơi nào khác để mà xử án. Ở đây cũng thế, thưa quý vị, cái vụ xảy ra thì ở Việt Nam, tỉnh Hà Tĩnh, Vũng Áng, và cái người mà làm nên cái việc này đấy là một tòa án có gốc ở Đài Loan, thì lẽ ra phải kiện ở Việt Nam. Kiện Việt Nam thì mọi người cũng biết là coi như vô phương rồi. Bây giờ kiện ở Đài Loan thì quý vị cũng biết là Đài Loan thì dù gì nó cũng tốt hơn ở Việt Nam, nhưng mà cái gốc của công ty Formosa ở đó, và họ là một công ty rất giàu có, cái sản lượng của họ một năm nó chiếm 10% cái GDP của Đài Loan, do đó một cái thế lực của họ cũng phải nói là mình cũng phải nói là nó cũng không có tốt hoàn toàn cho những nạn nhân, do đó mà Chúng tôi còn kiện ở tại Hoa Kỳ là vì sao? Bởi vì trong 18 công ty mà nó làm những công ty gang thép Formosa, nó có 3 công ty là có gốc ở Hoa Kỳ. Cái điều này nó là một cái điều may mắn cho những nạn nhân, là bởi vì nếu mà chúng ta đưa được cái vụ án sang Hoa Kỳ đó, thì cái vấn đề luật về vấn đề môi trường, bảo vệ môi trường rất là chặt chẽ, và thường họ bênh vực nạn nhân rất là nhiều. Do đó mà nếu mà tòa Đài Loan mà không có xử, không xử hoặc là xử những cái bản án mà người dân cảm thấy là mình bị vẫn còn bị uất ức, thì có thể đưa sang New Jersey, Hoa Kỳ để mà xin xử. Còn tại sao lại xin lại kiện tại Hội đồng Nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc tại Âu Châu, là thưa quý vị, là cái vụ này nó dính liền với nhân quyền, là bởi vì nếu mà một người dân ở trong một quốc gia là thành viên của Liên Hiệp Quốc thì họ phải được đảm bảo là có một môi trường trong sạch, nước sạch, không khí sạch. Trong trường hợp này người dân miền Trung của chúng ta đã không được đảm bảo cái điều đó. Và thứ hai, khi mà họ đi kiện cáo thì họ bị đánh đập, bỏ tù vân vân, thì cái đó cũng là dính đến vấn đề nhân quyền. Do đó mà chúng ta phải kiện ở Hội đồng Nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc là như vậy, thưa Khôi Nguyên và quý vị khán giả.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Triều Giang, và trở lại với chú Trịnh Tiến Tinh cũng như chị Kristen Quỳnh. Ở điểm chung của hai vị đó là rất nhiệt tình trong các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt trong vấn đề tôn giáo, hoặc là những cái chương trình phục vụ lợi ích của cộng đồng, khi mà như là cái vụ gây quỹ cho bộ phim The Vietnam World Through Our Eyes của đạo diễn Fred Costner. Nhưng mà đối với cái vụ Formosa, công lý cho nạn nhân Formosa này thì nó quá lớn, cũng như rằng là nó giúp nhiều cho những nạn nhân của vấn đề Formosa. Như vậy tại sao chú Trịnh Tiến Tinh cũng như là chị Kristen Quỳnh lại bỏ nhiều thời gian, công sức và có thể nói tiền bạc để hỗ trợ cho hội công lý cho nạn nhân Formosa vậy, thưa chú Tinh cũng như là chị Quỳnh?
Bảo Kristen Quỳnh, lady first.
Nhưng mà chị Kristen Quỳnh nói rằng là kính lão đắc thọ đó ạ.
Vâng. Thế để trả lời câu hỏi của Khôi Nguyên với lại quý vị thính giả cũng rất là thắc mắc về vấn đề này, thì quý vị vừa nghe chị Triều Giang đã trình bày rất rõ ràng về vấn đề lý do tại sao kiện và kiện để làm gì, thì quý vị đã thấy rằng thứ nhất đó là ở Việt Nam cái số người mà thất nghiệp, cái số người vì ảnh hưởng của Formosa nó quá nhiều, nó quá lớn. Cái thứ hai nữa là cái ảnh hưởng tới cái môi trường, mà quý vị đã thấy những cái dịch corona mà nó đang xảy ra hiện bây giờ, bởi vì chính quyền ở tại Vũ Hán cũng như bên Trung Cộng đã bưng bít tất cả những cái thông tin nó xảy ra, và Việt Nam cũng bị bưng bít về cái vấn đề mà thảm hại của môi trường khi mà nó xảy ra. Tháng 4 năm 2016 đó, thì hầu như là cả cái miền vùng biển Việt Nam từ phía Trung mà xuống tới miền Nam đã bị thiệt hại như vậy. Nhưng mà chính quyền bưng bít, chính quyền đã đưa những người của chính quyền tới tắm lại cái vùng đó để ăn cá. Thì tôi cũng nghe tin là những người đó hiện bây giờ cũng đang gặp rất là khó khăn, trở ngại trong vấn đề mà ảnh hưởng của môi trường cho cái sức khỏe của chính những người mà tắm ở cái vùng đó. Thì quý vị đã chỉ nói tổng quát như thế thôi, quý vị thấy cái sự thiệt hại nó nguy hiểm như thế nào của corona, mà cho tới hiện bây giờ là trên 60.000 người đã bị ảnh hưởng ở bên tàu như vậy. Thì ở Việt Nam mình thử hình dung xem cái thời gian đó bao nhiêu người mình bị ảnh hưởng bởi sức khỏe đó. Đó là cái vấn đề mà mình thấy ngay hiện tại. Ở về cái vấn đề quá khứ là hiện bây giờ đó, ở tại Việt Nam á, bây giờ không biết trông chờ vào ai hết, và chỉ có một cái hy vọng duy nhất là bây giờ là sẽ nhờ của Ủy ban Công lý và Hòa bình kiện ở bên Formosa để rồi mang lại những cái thiệt hại, nghĩa là mở ra cho tất cả những cái thiệt hại tại miền Nam, và họ phải làm những cái công việc để cứu giúp những người ở Việt Nam. Thế thì tại sao tôi và Christian Quỳnh cứ làm, thì bởi vì mình thấy rằng cái vấn đề này là nó rất là tốn kém, nó tốn kém nhiều lắm, mà phải theo dõi trường kỳ, mà phải làm rất là lâu. Và chúng tôi thấy cái vấn đề đó, trước hết là mình thấy cái công lý cho những người nạn nhân không được, và công lý cho những người mà bây giờ á, quý vị cũng vừa nghe là thấy 39 người chết nên nó chết bên Anh là bởi vì không có công ăn việc làm. Thế nên chúng ta là những người ở tại Hoa Kỳ này, chúng ta may mắn hơn rất là nhiều người, chúng ta được những cái cơ hội có công ăn việc làm tốt, chúng ta được, nghĩa là ơn trên Chúa cho đủ mọi cái phương tiện, thì tại sao chúng ta không dùng những cái phương tiện của chúng ta có đó để làm cho giúp những đồng bào đồng hương của chúng ta tại Việt Nam? Bởi vì quý vị thấy rằng ngày hôm qua tôi coi video ở bên Vũ Hán, có nhiều người tung tiền ra cửa sổ bởi vì biết rằng bây giờ ra đi không làm được gì, tiền bạc nó như vậy và nguy hiểm, những người xung quanh đều bị thiệt hại bởi cái ảnh hưởng của cái môi trường của cái corona virus. Thì bây giờ trong miền Nam mình biết bao nhiêu người thân của mình, bao nhiêu người quen của mình, đồng bào của mình cũng bị ảnh hưởng như vậy. Tại sao chúng ta là những người mà khỏe mạnh, chúng ta có công việc phải làm tốt, chúng ta không đứng ra để làm những công việc này hỗ trợ cái vụ kiện ngõ hầu, cái vấn đề bảo vệ môi trường ở tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới được thắt chặt hơn, và đồng thời giúp cho những người đồng bào ở tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Formosa này. Đó là cái lý do mà tại sao chúng tôi là những người may mắn hơn những người ở Việt Nam đứng ra làm những công việc này. Và nếu chúng ta không làm thì ai làm? Mà khi làm đó thì quý vị cũng đã biết là trong cái thời gian qua bị một cái website thân cộng ở bên kia, hoặc là bị chơi bởi cộng sản chúng ta không biết, họ có những cái trường hợp để đánh phá cái tổ chức công lý cho Formosa này, bởi vì họ chỉ sợ rằng cái chuyện mà chúng tôi kiện đây một ngày nào đó sẽ phanh phui ra thì còn nhiều cái vấn đề môi trường khác nữa ở Việt Nam, và công ty Formosa sẽ bồi thường thiệt hại nhiều hơn nữa. Đó là lý do vậy, cho nên là cái những người ở bên đã đưa ra những cái website để đánh phá trong khi họ không có tìm hiểu kỹ càng, họ đã chuyển tiếp từ cái Facebook này, từ cái website này sang website kia, làm cho thiệt hại thêm cho những người đồng bào ở bên Việt Nam và cho khó khăn hơn cho chúng tôi là những người mà đứng ra tổ chức gây quỹ 2 năm trước đây. Và chúng tôi vẫn tiếp tục làm cái công tác này bởi vì cái công lý và cái lương tâm của con người. Đó là những cái lý do mà muốn thưa với Khôi Nguyên cũng như là toàn thể quý vị thính giả đang nghe đài về lý do là tại sao cái hội công lý cho Formosa lại tiếp tục làm những công việc này, mặc dù bao nhiêu người đã lên tiếng nói rằng ồ, làm cái này là con kiến kiện củ khoai, hoặc là làm cái này vô bổ vô ích. Nhưng mà với cái lương tâm của con người và với cái nhiệt thành của mấy chục người trong cái ủy ban bảo vệ công lý cho Formosa này, và kể cả Đức Cha Nguyễn Đắc Hợp cũng như là Cha Nam ở tại Việt Nam, nghĩa là phải nói là cầu cứu những người ở ngoại quốc để lên tiếng, để binh vực cho những người dân thấp cổ bé bượng ở Việt Nam bị bắt bớ, bị cầm tù và không làm được những công việc mà chúng ta đang làm ở tại Hoa Kỳ cũng như tại Đài Loan này. Vâng, thưa Khôi Nguyên cùng toàn thể quý vị.
Dạ vâng, thì để tiếp lời của chú Trịnh Tiến Tinh, thì khi quý thính giả cũng nghe được những cái nỗi niềm của tất cả những quý anh chị em cũng như những cả thành viên trong hội, và cũng như là tất cả quý đồng bào ở tại thành phố Houston và nhất là những thành phố lân cận trong những năm qua đã luôn quan tâm và nghĩ đến tất cả những nạn nhân là đồng bào Việt Nam của chúng ta đang còn phải gặp khó khăn do cái thảm họa Formosa gây nên. Quý vị cũng đã nghe chị Triều Giang trình bày những cái ảnh hưởng rất là nặng nề, và cũng như chú Trịnh Tiến Tinh nói đến là về môi trường trong tương lai và những thế hệ sau này. Quý vị cứ thử nghĩ, nếu mà môi trường không được trong sạch, nước biển thì ảnh hưởng tới bao nhiêu thế hệ con cháu của chúng ta sau này. Do đó hội đã cùng bắt đầu thành lập hội từ năm 2017, và cũng theo sự hướng dẫn và cũng như được sự giúp đỡ của Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp và Quý Cha ở bên Việt Nam, để cùng giúp cho rất là nhiều những nạn nhân nói lên được cái sự khó khăn và cũng như những điều mà có thể nói lên để hy vọng là quốc tế cũng như tất cả mọi người cũng có thể giúp một cánh tay để có thể đòi lại những cái công lý mà cho tất cả những nạn nhân đang phải gặp phải. Kính thưa quý vị, qua 2 năm qua, từ tháng 8 năm 2018 vừa qua, Hội Công lý cho nạn nhân Formosa cũng đã đến thành phố Houston để tổ chức cái buổi gây quỹ, và cũng rất là được sự yêu mến và rộng rãi quảng đại của tất cả quý ân nhân, quý đồng hương ở tại thành phố Houston và những vùng phụ cận trong những năm qua. Tuy nhiên, quý vị cũng biết là Hội Công lý cho nạn nhân Formosa khi kêu gọi trong những cái năm đầu tiên là cái số tiền mà chúng ta cần phải có là khoảng 550.000. Nhưng mà kính thưa quý vị, sẵn đây cho quý xin xin một chút để trình bày sơ là Hội cũng đã gây quỹ tại thành phố Houston của chúng ta, sau khi trừ chi phí, chúng tôi cũng đã có được 137.000. Và sau khi đến thành phố Dallas là năm 2018, tháng 2 năm 2018, đã gây quỹ được 98.000. Và Na Uy thì chỉ có 13.000 và Đan Mạch 6.000 cũng như tại San Jose 73.000. Kính thưa quý vị, tất cả những khó nhọc mà tất cả của đồng hương khắp nơi yêu mến và cũng như nâng đỡ cho Hội trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cái số tiền cũng còn thiếu rất là nhiều. Do đó, Hội mạo muội đến trở lại thành phố Houston vào tháng 5 ngày 10 sắp tới đây, cũng là cái ngày rất là đặc biệt. Hôm nay quý anh chị em của chúng tôi đến đây trình bày với quý vị trong cái ngày Valentine's Day và cái ngày mà tổ chức để kêu mời sự tiếp tay của tất cả của đồng hương ở tại thành phố Houston vào cái ngày là ngày hiện mẫu, là ngày Mother's Day, vào tháng 5 ngày 10 sắp tới đây. Và Châu Quý Sinh cũng trình bày là ở tại nhà hàng Kim Sơn, trên con đường Bel Air, quý vị cũng biết là nhà hàng có thể chứa được trên 1.000 người. Do đó, Hội đã chọn cái ngày tháng 5 ngày 10 và cái buổi tiệc sẽ bắt đầu tiếp đón quan khách vào 5 giờ và sẽ khai mạc đúng giờ vào lúc 6 giờ. Đó là cái lý do mà anh chị em của chúng tôi sẽ lên để trình bày với quý vị, cũng như trở lại với câu hỏi của Khôi Nguyên, tại sao Christine và chú Trịnh Tiến Tinh đã phải tốn công tốn sức làm những việc như thế này, và cũng như quý ông bà chị em cũng thay nói là con kiến mà kiện củ khoai. Kính thưa quý vị, như lời chú Trịnh Tiến Tinh trình bày, nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm đây? Do đó, cho Christine biết là cái sự đóng góp của Christine cũng rất là nhỏ bé, nhưng mà Christine nghĩ rằng ông bà của chúng ta cũng có câu là lá lành thì đùm lá rách, cũng như là một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ, cho nên là không có ai mà có thể không nghĩ đến và không xót xa khi nghĩ đến những đồng bào của chúng ta đang phải gặp những cái khó khăn ở tại quê nhà. Và ngay ngày hôm nay đi, quý vị cũng thấy như chú Trịnh Tiến Tinh nói, chúng ta được may mắn, Thiên Chúa đã cho ban cho chúng ta rất là nhiều, sống một đất nước tự do, hưởng một cái không khí trong lành, không bị ô nhiễm. Và cũng như ngày hôm nay chúng ta vui vẻ để tặng cho nhau những cái món quà, tặng cho nhau những cái lời chúc. Còn các nạn nhân ở tại Việt Nam, nhất là ở tại miền Trung, bốn tỉnh miền Trung, thì hiện giờ họ sẽ như thế nào, đón những cái ngày lễ tình yêu như thế nào, chúng ta thử nghĩ đến và cũng thấy chạnh lòng, phải không thưa quý vị?
Dạ vâng, cảm ơn chị Kristen Quỳnh cũng như là chú Trịnh Tiến Tinh. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình phỏng vấn hội thoại với Hội Công lý cho nạn nhân Formosa. Và trở lại với nhà báo Triệu Giang, thì xin mời cô Triệu Giang cập nhật những cái thông tin mới nhất liên quan đến vụ kiện công ty Formosa, thưa nhà báo Triều Giang.
Dạ vâng, vào ngày 14 tháng 10 vừa qua, thì tòa sơ thẩm của Đài Loan đã ra một bản phán quyết với ba điều. Điều khoản thứ nhất là họ từ chối không có nhận xét xử, họ nói bởi vì họ không có quyền xét xử, tức là jurisdiction. Điều khoản thứ hai họ nói là nạn nhân nên đi về Việt Nam để mà khởi kiện. Và thứ ba là nếu nạn nhân không đồng ý với cái phán quyết của họ thì hãy chống án. Thưa quý vị, thì thứ nhất là khi tòa nói là không có cái jurisdiction, tức là cái quyền xét xử, là cái điều này cũng không có đúng lắm. Và một số những cái luật gia cũng như báo chí cũng như những cái tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và môi trường tại ngay chính Đài Loan, họ đã lên tiếng phê phán rất là gắt gao. Họ nói rằng nếu mà nói rằng ở Đài Loan không xử thì ai xử bây giờ, bởi vì chính người dân của họ đã đi đến Việt Nam để làm nên những cái chuyện người ta gọi dùng cái chữ là dơ bẩn này, mà mình là không xét xử họ trong khi họ đã không có được xét xử tại Việt Nam. Còn nói là về Việt Nam để dùng kiện thì rõ ràng là đẩy người ta vào chỗ chết, bởi vì đã bao nhiêu người giờ này còn đang nằm trong tù chạy trốn và đủ mọi hình thức coi như là đàn áp của chính phủ Việt Nam đối với những người dám đứng lên nói lên một cái công bằng cho những nạn nhân Formosa. Thành được cái vấn đề mà đưa về Việt Nam là không thể. Vì thế mà luật sư, hai tổ hợp luật sư của nạn nhân tại Đài Loan đã đại diện và lập đơn kháng án vào ngày 24 tháng 10 năm 2019 vừa qua. Và hiện tại thì chúng tôi đang đợi cái phán quyết của tòa thượng thẩm. Ngoài ra thì vụ án tại New Jersey, hai tổ hợp luật sư Mỹ cũng đang tiếp tục làm việc trao đổi hồ sơ với công ty Formosa cũng như là tòa án tại Liên Hiệp Quốc, tại Hội đồng Nhân quyền. Thưa quý vị, thì quý vị thấy rằng với cái sự giúp đỡ và góp một bàn tay của người Việt hải ngoại chúng ta, của nhiều nước như ban nãy Quyết Trung Quyền có nhắc là cũng làm tại Na Uy, bên Đan Mạch, rồi các thành phố khác ngoài Houston trong vòng hơn 2 năm qua, thì chúng ta đã đưa Formosa ra tới 3 tòa án, một tòa án tại Á Châu là tại Đài Loan, một tòa án tại Âu Châu là tại Thụy Sĩ, Hội đồng Nhân quyền, và thứ ba là tại ngay Hoa Kỳ này, tức là Mỹ Châu. Và họ phải tốn tiền, mất thì giờ, và để mà có những mướn những luật sư để ra 3 tòa để mà đối đầu với cái việc để trả lời cho những cái vi phạm cũng như là những cái việc họ sẽ làm xảy ra cho đồng bào. Thì rất nhiều báo chí, dư luận của Đài Loan và thế giới đã ca tụng hết lời cái việc làm của cộng đồng người Việt tại hải ngoại của chúng ta. Họ nói rằng chúng ta là những người đã xa quê hương rất là lâu năm và vẫn còn thương bảo vệ đồng bào của mình. Như thế này là một cái điểm son rất là lớn, họ rất là thán phục và ca ngợi trên mặt báo cũng như là trong dư luận. Do đó mà nói trở lại về đến hiện trạng, thì chúng ta đang chờ cái phán quyết của tòa thượng thẩm Đài Loan xem rằng họ có cho chúng ta, cho người nạn nhân một cái phiên tòa tại Đài Loan hay không. Nếu mà họ từ chối thì chúng ta sẽ đưa lên tối cao pháp viện Đài Loan, và nếu ở tối cao pháp viện Đài Loan đồng ý thì chúng ta sẽ theo đuổi vụ kiện tại Đài Loan. Nhưng nếu mà họ bác luôn thì thưa quý vị, lúc đó là cái điều mà hầu như là các anh chị em và các luật sư của nạn nhân rất là mong mỏi, là chúng ta có đủ điều kiện để đưa nó sang Hoa Kỳ. Và nếu mà nó đưa sang Hoa Kỳ thì chúng ta nghĩ rằng nó rất là tốt cho nạn nhân của chúng ta. Thưa Phương Nguyên và quý vị khán giả.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Triều Giang. Thưa nhà báo Triều Giang cũng như quý vị trong Hội Công lý cho nạn nhân Formosa, nhiều người đã nói như thế này, liên quan đến quá trình pháp lý là phải nói về vấn đề lâu dài, về vấn đề tiền bạc, tại vì thấy cái gì cũng tiền, từ tiền thông dịch tài liệu, từ tiền tòa, tiền mướn thông dịch viên, cái gì cũng tiền hết, trong khi đối thủ của quý vị là một đại công ty, lắm tiền nhiều của. Như vậy, quý vị nhắm quý vị chịu đựng được trong bao lâu? Tại sao không dùng cái số tiền mà chúng ta gây quỹ được, giúp được đồng nào hay đồng đó cho những nạn nhân Formosa? Thưa quý vị, trong Hội Công lý cho nạn nhân Formosa.
Dạ vâng, chị Giang xin trả lời câu này trước, và tí nữa thì nhờ anh Tinh với lại Kiếp Trình Quỳnh bổ túc. Thưa quý vị, thì cái vấn đề mà người Việt hải ngoại chúng ta đã đứng lên gây quỹ rất nhiều để mà giúp đồng bào trong những cái ngày đầu. Và cái nguyện vọng của người dân khi họ đi biểu tình, đánh đập, chảy máu đầu vân vân, ngay cả cha Nguyễn Đình Thục cũng bị nó đánh. Nhưng mà trên tay cha vẫn cầm một cái băng rôn, một cái banner kêu vào là hãy giúp chúng tôi kiện công ty Formosa. Thì đó là cái nguyện vọng mặc dù họ đói khổ khó khăn, nhưng mà họ biết rằng những cái mà chúng ta giúp họ đó, bây giờ nó có cả bao nhiêu trăm ngàn người, mà nếu mà bên này mà chúng ta có làm được 550 ngàn, mà chúng ta quyết tâm mà coi như là để mà lo vụ kiện này đó, thì người về bên kia mỗi người được mấy đồng đô la thôi, cũng không giải quyết được cái gì. Nhưng nếu mà chúng ta đi tìm những cái nguồn gốc làm sao đó để đưa cái vụ án này ra quốc tế, thứ nhất để mà cho quốc tế nhìn thấy công ty Formosa làm ăn bê bối, nhà nước Việt Nam đã bảo kê cho một công ty bê bối này để làm coi như hỏng cái môi trường của Việt Nam, và chúng ta có một cơ hội để đòi công ty Formosa phải đền bù xứng đáng, phải làm sạch vùng biển, và nhà nước Việt Nam phải thả những người tù nhân lương tâm lập tức và vô điều kiện, thì cái điều đó nó ý nghĩa hơn rất nhiều, và cái điều đó là cái nguyện vọng chính đáng của người dân cũng như là nguyện vọng của các vị lãnh đạo tinh thần là Đức Cha Phao Lô Nguyễn Đức Hợp và các cha Đặng Hữu Nam, cha Nguyễn Đình Thục và các vị chân chủ chân khác. Thưa quý vị, nói rằng là nếu mà chúng ta đối chọi với một công ty còn nhiều lớn như thế thì làm sao chúng ta đủ tiền. Thì khi mà đi vận động để đi tìm các công ty luật đó, thì cũng may mắn chúng tôi đã hội đã coi như là tụ tập được 5 tổ hợp luật sư, và những cái chi phí 550.000 này đó thực sự ra một cái vụ án mà đa quốc gia như này nó quá nhỏ, nhưng mà nó chỉ là những cái phí tổn cần thiết để mà phiên dịch, để mà tìm những nhân chứng chuyên môn, một số những nhà khoa học ra chứng minh rằng những cái chất mà họ thải vào trong biển đó, cái tính chất nó là như thế nào, cái ảnh hưởng lâu dài, long thơm, sọt thơm như thế nào, để mà ra kết quả để nói về cái sự thiệt hại, vân vân. Thì cũng có những người họ tính tiền, nhưng mà có những người họ cũng rất là có cái lòng nhân, họ cũng không tính tiền. Rồi tất cả luật sư đó thì coi như hầu hết có những người họ lấy những cái chi phí mà quan trọng, ví dụ như họ phải đi nghiên cứu, họ phải đi điều tra đó, thì mình phải trả tiền những cái đó. Còn tiền công của họ thì phải nói rằng có cái may mắn là tất cả những cái luật sư này ấy, hầu hết 99% họ đều đồng ý là họ lấy tiền công khi nào chúng ta thắng kiện, họ sẽ lấy bao nhiêu phần trăm đó, còn nếu không thắng kiện thì họ sẽ không lấy tiền. Và cái điều may mắn đó mà hội và tất cả các anh chị em trong hội đã may mắn đã thực hiện được công việc đó, cũng lại là một trong những cái thành quả mà chúng ta có thể có phương tiện với chân 550.000 là chúng ta có thể đi tới cùng. Bởi vì những cái chi phí mà về vấn đề điều tra, về vấn đề về chứng minh này kia cái nọ đó đã xong rồi thì nó không còn có cái chi phí nữa, hoặc là có thì rất ít. Còn lại thì chúng ta không phải lo tiền công của các luật sư cho đến khi cái vụ án này nó hoàn tất. Do đó mà không lo, dù mà chúng ta nhỏ bé, dù mà chúng ta khó khăn, nhưng mà cái điều kiện mà hội chúng nhanh chị em trong hội vận động trong cái thời gian vừa qua nó đảm bảo được cái vụ kiện này đi đến cùng. Thưa quý vị khán giả và cô Nguyên.
Dạ vâng, không biết chú Trịnh Tiến Tinh hoặc là chị Kristen Quỳnh có muốn bổ sung gì thêm trước khi chúng ta chuyển qua câu hỏi khác hay không ạ? À?
Vâng, thể tôi thêm bổ túc thêm như thế này là quý vị cũng được biết rồi đấy, cái số tiền mà chúng ta cần đó là nếu mà có đem về Việt Nam giúp như là Khôi Nguyên nói đó thì thực sự quý vị cũng đã biết rồi, ở Việt Nam hàng chục ngàn người bị mà chia ra thì rất nhỏ, và cái quan trọng ở đây á không phải chỉ là để lấy cái số tiền bồi thường cho người Việt, còn để lên một cái tiếng nói. Cái tiếng nói đòi hỏi cái công lý cũng như là cái vấn đề mà môi trường, bởi vì nếu chúng ta không tiếp tục kiện đó thì công ty Formosa với lại chính quyền Cộng sản Việt Nam có thể làm những cái công việc khác mà thiệt hại hơn cho đồng hương, đó là cái vấn đề nữa, còn ảnh hưởng lâu dài hơn nữa. Và cũng như là cái số tiền mà chi phí đó thì đa số những cái phần lớn phiên dịch giấy tờ thì đã xong rồi, nhưng mà còn lại vẫn tiếp tục trong tương lai, những cái phiên tòa khác mở ra vẫn phải cần tiền để mà đóng cái phiên tòa ký tới mở ra, và cho những cái chi phí của những cái người lo cho cái vấn đề tòa đó như là luật sư Mỹ, luật sư Đài Loan, hoặc là những cái công tác để vận động. Thì đó là lý do mà tại sao mà chúng tôi thấy rằng chúng tôi phải làm những cái việc gây quỹ này, và chúng ta sẽ cường kỳ kiện để cho tới khi nào có được cái sự bồi thường của công ty Formosa cho tới những người dân. Quý vị cũng biết là 500 triệu mà khi họ bồi thường ở Việt Nam á, thì đa số cái số tiền này đã được các người trong chính quyền công an á, là đã chia chác cho những người thân người nhà của họ hết. Cho nên cái số tiền đến với người dân không được bao nhiêu. Vì lý do đó chúng tôi đòi hỏi cái công ty Formosa phải có những cái bồi thường xứng đáng và cho người dân. và đến khi mà họ đã phải bồi thường trở lại cho người dân thì họ sẽ khám phá ra rằng những cái lần trước họ đưa tiền ra thì đã bị những nhà cầm quyền cộng sản ở Việt Nam ăn bớt rất là nhiều. Như quý vị cũng biết, cái cụ Lê Đình Kình vừa rồi được nhiều người giúp đỡ, những chính quyền cộng sản đã ngăn chặn và lấy hết cái số tiền đó. Đó là những cái lý do mà chúng tôi muốn cái công ty ở ngoại quốc và kiện ở ngoại quốc. Bởi khi kiện ở ngoại quốc rồi thì cái tiếng nói của quốc tế và tiếng nói ủng hộ tại quốc tế, cho nên là chính quyền Việt Nam khó có thể che đậy hoặc là ăn bớt hoặc là lấp liếm tất cả những cái chuyện này. Đó là những cái lý do mà tại sao mà vẫn tiếp tục phải là kiện.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trịnh Tiến Tinh. Thưa tất cả quý vị, thì mặc dù như cô Triệu Giang nói, có những luật sư hoặc có những cơ quan họ có tâm, họ chỉ nhận tiền sau khi có kết quả, nhưng tụ chung lại chúng ta vẫn cần tiền. Và như ngay từ đầu chị Kristen Quỳnh có nói, Hội Công lý cho nạn nhân Formosa sẽ có thêm một cái buổi gây quỹ vào ngày 10 tháng 5 tới đây tại nhà hàng Kim Sơn trên đường Bel Air. Nhưng mà đụng đến gây quỹ thì chắc chắn cái câu hỏi về vấn đề minh bạch trong tài chánh sẽ được đặt ra đối với quý vị. Như vậy quý vị đã tiêu xài những cái đồng tiền gây quỹ từ những lần trước như thế nào? Và đối với những người không phải là những người đã đóng góp, mà bất cứ ai có những cái thắc mắc liên quan đến vấn đề tài chánh thì họ có thể tìm hiểu ở đâu và những cái thông tin ra sao, thưa quý vị, trong Hội Công lý cho nạn nhân Formosa?
Dạ, thưa Giang, xin trả lời cái câu này. Thì thưa quý vị, đó với 6 lần gây quỹ trước đây thì cái số tiền chúng tôi nhận được cái sự ủng hộ của đồng hương khắp nơi đó là gần coi như là 400.000 đô la, và cái kinh phí dự trù ngay từ những ngày đầu đó là 550.000. Như vậy là chúng tôi cần khoảng trên 150.000 một chút trong cái kỳ mà gây quỹ kỳ này. Thưa quý vị, chúng tôi tiêu xài như thế nào thì chúng tôi có một cái sổ sách hàng năm, thì tất nhiên là chúng tôi phải có vấn đề khai thuế với chính phủ Hoa Kỳ, mà chúng ta là những cái hội gọi là 501c3 là không phải đóng thuế, đó là cái vấn đề đối với họ, họ kiểm soát rất là kỹ, và nếu mà hội nào mà không chứng minh được thì cái quyền gọi là khai trừ miễn thuế của những người cho đó là sẽ không còn được nữa. Bây giờ dùng vào những vấn đề gì thì chúng tôi có một cái bảng coi như là thiết tính rất rõ ràng, và cái số còn lại là như thế nào cũng rất rõ ràng. Chúng tôi cũng có thể nêu ra ở đây một đại phương, và nếu quý vị nào thắc mắc là chi tiết từng ly từng tí thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để mời quý vị đến văn phòng của hội để quý vị có thể xem tất cả những cái bằng chứng, những cái receipt vân vân đó, để quý vị yên tâm rằng những cái đồng tiền của quý vị đóng góp đó nó hoàn toàn dùng vào cái việc khiếu kiện. Ngay cả bản thân chúng tôi mỗi khi mà đi ra khỏi thành phố hay là đi sang Đài Loan hay đi sang các nước để mà coi như vận động cũng như là để lấy những cái tài liệu vân vân đó, thì chúng tôi cũng tự bỏ tiền túi, mua vé máy bay, tiền ăn uống, tất cả những cái chi phí là đều là tiền túi hết, chứ không có lấy một đồng nào trong cái quỹ của quý vị đóng góp. Do đó mà quý vị cứ an tâm và không phải lo về vấn đề đó. Còn nếu mà thắc mắc thì cứ liên lạc với bản thân chúng tôi hoặc là anh John Hòa là hội trưởng, thì về liên lạc chúng tôi qua số điện thoại 512-844-9417, 512-844-9417. Riêng về các cái tiền mà chi tiêu thì thưa quý vị, tiền đóng tiền tòa của chúng tôi cũng lên đến 40.200 đô la. Tiền mà chúng tôi chi phí vào cái vấn đề mà phiên dịch cũng là tổng số tiền phiên dịch cho tới ngày hôm nay vào đầu tháng 12 đó, thì là tiền phiên dịch là 48.000. Phòng lab mà cho những cái testing thử nghiệm đó hết trên 12.000. Tiền chi phí luật sư cho những cái điều cần thiết họ phải trả là 58.000 mấy trăm. Tiền mướn những consultant chuyên về vấn đề luật quốc tế đó, nếu mà chúng ta đi coi như là muốn người này đó mà họ làm full time đó thì nó sẽ rất đắt, nhưng mà nếu chúng ta có những vấn đề ta đưa đến họ để thẩm sâu với họ thì về luật quốc tế môi trường này cũng đã lên tới 58.000 hơn. Rồi tiền in ấn về khi mà 7.875 hồ sơ mà in ra để nộp vào cái tòa đài Loan và những cái in ấn khác cũng hết 5.700. Rồi tiền điều tra chúng tôi cử hai phái đoàn luật sư, một phái đoàn của Đài Loan và một phái đoàn của Mỹ này về tận Vũng Áng để mà điều tra mỗi một cái nhóm như vậy là ở đó trên 10 ngày để điều tra về vấn đề vụ việc cũng như là về các nạn nhân nhất thì cũng lên tới 27.500. Ngoài ra chúng tôi cũng phải hỗ trợ một số những nạn nhân, ví dụ họ bị bắt, gia đình khó khăn, vân vân, cũng lên trên 5.000. Tổng số chi cho đến ngày hôm nay là 232.450 đồng. Cái số tiền mà còn giữ lại trong quỹ hiện tại đó khoảng trên 100.000. Và chúng tôi kỳ này rất mong mỏi đến với Houston là nếu mà được lo được hết cái số tiền còn thiếu là 157.500 thì coi như là hội sẽ hoàn tất việc đi gây quỹ và sẽ không gây quỹ một lần nào nữa, bởi vì coi như cái số tiền đã đủ và chúng tôi sẽ tập trung vào vấn đề lo vụ kiện mà thôi, thưa Phương Nguyên và quý vị chính giả của đài.
Dạ vâng, cảm ơn cô Triệu Giang. Nếu như vậy thì chúng ta cũng nên đề cập một chút đến cái buổi gây quỹ được diễn ra vào ngày 10 tháng 5 tại nhà hàng Kim Sơn. Nếu vậy, ngay từ bây giờ, đối với những quý đồng hương tại Houston và vùng phụ cận có tâm đối với cái vụ này, muốn hỗ trợ thì hỗ trợ bằng cách nào, hoặc là muốn tham dự buổi gây quỹ vào tháng 5 đó thì họ có thể bằng cách nào để ghi danh tham dự, thưa quý vị?
Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó như Khôi Nguyên mở lời thì đây cũng là cái điều rất là mong mỏi của hội và cũng như sự yêu thương của đồng hương Houston. Houston của chúng ta có cái tên là thành phố nắng ấm tình nồng, luôn luôn quan tâm đến những người nạn nhân, những người đồng bào của chúng ta đang còn gặp khó khăn ở tại Việt Nam. Thì kính thưa quý vị, vào cái ngày gây quỹ sắp tới đây là ngày 10 tháng 5 tại nhà hàng Kim Sơn. Nếu quý vị có những cái thắc mắc cũng như là có muốn để tham dự, mua vé để tham dự thì chúng tôi có ba loại vé, bốn loại vé thưa quý vị. Thì cái vé đồng hàng thì khoảng là 50 đồng và vé ủng hộ là 75 đồng, cũng như là vé VIP 100 đồng và vé bảo trợ là 150 đồng. Và kính thưa quý vị, ngoài ra chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi tất cả quý mạnh thường quân, các cơ sở thương mại đã yêu thương Hội Công lý cho nạn nhân Formosa những năm trước đây, thì cũng xin quý ân nhân tiếp tục góp một bàn tay và để giúp đỡ cho cái chương trình này được thành quả. Và cũng như chị Triệu Giang nói, đây là có lẽ là buổi gây quỹ cuối cùng của Hội Công lý cho nạn nhân Formosa tại thành phố Houston, thì hy vọng chúng ta sẽ cảm thấy không cứ bị Hội Công lý kêu gọi suốt ngày để gây quỹ nữa. Và kính thưa quý vị, cũng rất là cảm ơn tất cả những anh chị em thành viên ở trong ban tổ chức đã chung tay góp sức và cũng như tiếp tục để hưởng ứng cho cái buổi gây quỹ sắp tới đây. Thì quý xin quần cũng xin đọc ra một tất cả những thành viên ở trong ban tổ chức, và người đầu tiên đó là cha trưởng ban tổ chức là cha Michael Hoàng Nam ở tại New Orleans, và cha Anthony Trần Ngọc Hùng, cũng như là anh John Hòa là hội trưởng của Hội Công lý cho nạn nhân Formosa, và chị Nancy Triều Giang ở Austin, và chú Trịnh Tiến Tinh, cũng như là luật sư Võ Tiến Đạt và cá nhân của Christine Quinn, và bác sĩ Hồ Trâm, cũng như anh Trung Palawan, chị Nguyễn Phúc Anh Lan là của Hội Văn hóa Khoa học, và anh Ánh Nguyễn của hội Vinh, và chị dược sĩ Teresa Ngoan Trần, và anh Vĩnh cũng như chị Kim Oanh ở giáo xứ Đức Mẹ La Vang, anh chị Hưng Đại ở giáo xứ Ngôi Lời, và ca sĩ Hoàng Quân cũng như là Lily Minh Tâm Đỗ, và chị anh chị Mỹ Lệ và anh Đằng, và cô Nhàn, và chị Hiền Vi cũng như là chú Nhân Phạm, và chị Học Võ, và cô Kính Nguyễn, và chị Phương Ninh, cũng như chị Thái Hà và anh Trần Ngọc Long, cũng như anh chị Đặng Thiệu và chị Quỳnh Hoa. Đó là những anh chị em trong ban tổ chức sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho cái buổi gây quỹ sắp tới đây. Và kính thưa quý vị, cái con số mà hội luôn luôn quan tâm đó là làm sao để chúng ta lại có đủ tiền chi phí cũng như còn lại để cho cái buổi cho cái số tiền mà chúng ta cần đây là 160.000, gần 160.000. Do đó ban tổ chức đã quyết định và sẽ kêu gọi cho tất cả những mạnh thường quân cũng cơ sở thương mại muốn đóng góp, thì chúng ta có nhiều cái loại, có loại là 1.000 đồng, xin lỗi là 500 đồng, thì tên của quý vị sẽ được post trên website và backdrop, cũng như 1.000 đồng thì quý vị có thể tên và business của quý vị bỏ trên logo, backdrop và poster, cũng như là cảm ơn trên tất cả những thông báo, và cũng được tặng là những vé đến tham dự của cái ngày tiệc cho ngày 10 tháng 5. Và có cái package là 2.000, cũng như là 3.000, 5.000 và 7.500. Thì 2.000 thì quý vị sẽ có thêm trên website, trên flyer, chúng tôi sẽ in tên logo của quý vị trên cái raffle ticket, chúng tôi sẽ in trên 10.000 vé số, và cũng như 1.000 vé để vào cửa cho cái buổi tiệc hôm đó. Và ngoài ra chúng tôi sẽ in 5.000 flyer để đi gửi đến cho quý đồng hương ở tại thành phố Houston. Do đó tên của quý vị sẽ được đăng trên flyer, website cũng như là poster và backdrop cũng như là raffle ticket. Đó là những ân nhân đóng góp 2.000. Còn 3.000 thì chúng tôi sẽ cũng như vậy và có thêm, tặng thêm 4 vé VIP và có tặng thêm những cái plaques trong cái ngày tiệc. Và cái package 5.000 là đặc biệt nữa là cho những công ty muốn có cái một cái bàn ở ngay cái buổi tiệc ở phía trước là cái reception hall, để quý vị có thể quảng bá cái business của mình, quảng bá cái công ty của mình, những cái product của mình. Thì kêu gọi tất cả những công ty, những nhà mạnh thường quân muốn một quảng bá cái công việc của mình cũng như là giúp đỡ cho các nạn nhân ảnh hưởng tại Việt Nam do thảm họa của Formosa. Và một cái package kế tiếp đó là 7.500, thì cũng cho những quý vị nào muốn có những cái 30 giây, những cái video mà của công ty của mình muốn promote trong cái ngày event đó, thì quý vị cũng có thể chọn cái package 7.500. Trong cái package 7.500 thì hội đã tặng cho quý vị một bàn, bàn bảo trợ, đó là trị giá là 1.500 đồng, cũng như cái package 5.000 là xin tặng một bàn 10 vé VIP. Và đặc biệt nữa là trong ngày hôm đó có 3 cái screen rất là lớn ở trong cái nhà hàng Kim Sơn, như quý vị đã đi tham dự nhiều lần thì quý vị cũng đã biết, thì business của quý vị, tên, logo cũng như sẽ được list ở trên cái ba cái screen trong cái ngày tiệc hôm đó. Đó là những cái khái niệm, những quý vị có thể liên lạc với cá nhân của Christine là số 832-213-8899 để biết thêm những cái chi tiết, cũng như là liên lạc với chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486 và chị Nancy là 512-844-9417. Và kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ thông báo và sẽ cho quý vị biết cái địa điểm để phân phối vé hoặc là liên lạc. Vùng Southwest thì có thể đến bác sĩ và phòng mạch của bác sĩ Hồ Trâm, hoặc là ca sĩ Hoàng Quân có cái tiệm Chess Beignet ở ngay trong khu Kim Sơn này, và hoặc để ghé đến văn phòng của Christine Quỳnh ở trên con đường Bel Air. Và khu sau 45 thì có cô Kính cũng như chú Trịnh Tiến Tinh, chúng tôi sẽ thông báo sau cho quý vị. Nhưng mà nếu quý vị có thể muốn đóng góp thì xin quý vị có thể gửi chi phiếu về là JFFV là viết tắt cho của Justice for Formosa Victim, là hội công lý cho nạn nhân Formosa. Quý vị có thể vào cái website để tìm hiểu những cái công việc mà hội đã làm từ năm 2017 cho đến nay. Tất cả những chi tiết đều list ở trên website. Xin quý vị vào cái website là jffv.org. Quý xin xin lặp lại jffv.org. Và quý vị có thể gửi chi phiếu về cho PO Box 29534 Austin, Texas 78755. Quý xin lặp lại PO Box 29534 Austin, Texas 78755. Và một điều nữa là quý xin kêu gọi và lưu ý đến tất cả quý anh chị em mà làm hãng những công ty lớn thì có cái chương trình gọi là matching fund. Quý vị đóng góp bao nhiêu thì công ty của quý vị có thể cho hội bấy nhiêu. Do đó tất cả những sự đóng góp của quý vị đều được khấu trừ thuế. Do đó cái chương trình matching fund quý vị nên tham khảo với hãng của mình, để một đồng của quý vị cho thì hãng sẽ cho thêm hội một đồng nữa. Do đó một lần nữa quý xin tha thiết mời gọi tất cả quý đồng hương luôn quan tâm yêu mến đến đồng bào Việt Nam của chúng ta đang gặp những khó khăn tại quê nhà, thì một lần nữa xin cùng góp một bàn tay cũng như là liên lạc với ban tổ chức của chúng tôi để đóng góp công cũng như công sức cũng như tiền của để làm sao cho cái buổi gây quỹ này sẽ được thành quả, và cái ngày kết quả của kiện của hãng Formosa sẽ đến gần hơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị Kristen Quỳnh. Thưa quý vị, thì đến đây chương trình phỏng vấn hội thoại đặc biệt với hội công lý cho nạn nhân Formosa đã kết thúc. Trước khi rời làn sóng thì mời nhà báo Triều Giang đại diện cho chị Kristen Quỳnh cũng như là chú Trịnh Tiến Tinh để có lời đúc kết cũng như có lời chào đối với những quý thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa nhà báo Triều Giang.
Dạ vâng, cảm ơn cô Nguyên đã cho Nancy cái Triều Giang cái hân hạnh này. Có một cái tin vui mà cũng muốn nói ở đây, đó là ngay sau buổi họp đầu tiên của ban tổ chức hôm qua thì cũng đã có những kết quả rất là hứng khởi. Thứ nhất là chị Kristen Quỳnh đã tặng ban tổ chức $5,000, và anh Ben là ông xã của chị Kristen Quỳnh đã dùng cái chương trình matching fund của hãng Mobile cho $5,000 nữa, tức là về vấn đề bảo trợ là đầu tiên là đã có $10,000. Thưa quý vị, còn cái đóng góp nhỏ nhoi của anh Bùi Ngọc Phiển, ông xã của Nancy là $2,000. Anh chị Kim Anh và Bính cũng đã vận động được chị Hiên để mà tặng một cái bộ để bao ghế trên $1,000 cho 1,000 khách hôm đó. Và nhiều cái sự vận động khác đang diễn ra. Và chúng tôi trước hết là chân thành cảm ơn tất cả những vị mạnh thường quân trước đây và trong cái buổi này. Một lần nữa Triều Giang cũng xin thay mặt tất cả những nạn nhân của chúng ta ở Việt Nam đau khổ đang mong chờ một cái điều gì đó xảy ra cho họ, và hầu như là cái vụ kiện này là cái niềm hy vọng duy nhất của họ về những cái oan khiên mà họ phải chịu đựng trong gần 4 năm qua. Và vùng biển của miền Trung của chúng ta cũng đang nằm dãy chết ở đó để chờ cái sự hồi sinh qua những cái công việc làm của chúng ta. Có nhiều người nói là chúng ta làm việc xào lao. Thưa quý vị, ông Trịnh Vĩnh Bình, một cá nhân thôi, là một doanh gia ở Hà Lan, đã đứng ra để kiện chính phủ Việt Nam, và ông đã thắng một cách vẻ vang, đã trên $1,000,000. Thì với 7,875 nạn nhân của chúng ta tại miền Trung, không có lý do gì mà lại không có những cái cơ hội để tìm được công lý cho họ. Do đó mà những cái chuyện mà có những người coi là tào lao đó có khi nó có kết quả. Và nếu mà chúng không có những người làm những công việc như các anh chị trong hội đây, thì hỏi rằng là chúng ta nghĩ sao, và những người nạn nhân của chúng ta bên kia đó trông đợi vào ai, và cả thế giới người ta sẽ nhìn vào vấn đề như thế nào nếu mà người dân của chúng ta bị hạ hiếp như thế mà vẫn phải cúi đầu chịu đựng thì không có ai giúp đỡ họ. Thì đó là một cái điều rất đau lòng. Một lần nữa, Triều Giang xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã nghe chương trình này, và cũng như quý vị ân nhân cũng như là quý vị muốn đóng góp công của vào cái công cuộc gây quỹ vào ngày 10 tháng 5. Hy vọng rằng ngày Hiền Mẫu và ngày Mother Day đó sẽ là một ngày có rất nhiều ý nghĩa. Các chị, các bác đến đó để mà coi như là mừng ngày lễ Hiền Thê, vừa mừng mà vừa làm một công việc ý nghĩa. Chỉ là một lần nữa xin đại diện cho hội, đại diện cho ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe, xin chân thành tất cả những sự đóng góp, giúp đỡ, nâng đỡ hội và những đại nhân Việt Nam của chúng ta. Xin kính chào Khôi Nguyên, anh chị Diễn Tinh, Kiếp Tinh Quỳnh và quý vị thính giả. Kính chúc quý vị một ngày an lành và nhiều niềm vui.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Triều Giang, chú Trịnh Tiến Tinh cũng như chị Kristen Quỳnh đã đến để chia sẻ những công việc mà Hội Công Lý cho Nạn Nhân Formosa làm, đã làm, đang làm và sẽ làm để giúp cho những nạn nhân của công ty Formosa trong vụ thải độc chất ra các vùng biển miền Trung, và mong rằng quý vị sẽ đạt được những cái mục tiêu cũng như là bền chí trong cái quá trình đi kiện công ty Formosa. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này. Kính chúc mọi người một ngày lễ tình yêu bình an và xin kính hẹn lại trong lần trò chuyện kỳ tới.